Ma Long Phiên Thiên, chương 479, Danh Chấn Thiên Hạ 2, gocchuyenaudio.com. Lần này đi theo chỉ có hai người, một phụ trách điều khiển xe là Huyết Sát Vương, người còn lại là Thanh Minh, nấp ở chỗ kín hộ vệ bên cạnh. Từ giờ đến đại chiến vẫn còn một tháng, tốc độ không cần quá nhanh. Phong Liệt bình đạm nói, vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Huyết Sát Vương cung kính đáp lại một tiếng, sắc mặt có chút không can tâm. Hắn đường đường là Hóa Long đan cảnh giới cường giả, gần như là cao thủ vô địch trong số những cường giả cùng cảnh giới. Ngày nay lại rơi vào tay một tên tiểu tử mới 20 tuổi làm người điều khiển xe cho hắn, nếu đổi là người khác thì cũng không ai can tâm. Nhưng, có sự tồn tại của hiệp ước chủ tớ, hắn tuy không can tâm nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Mà chính lúc này, phía sau lại truyền đến một giọng nói của Phong Liệt rằng. Triệu Minh, bổn tọa cho ngươi thời gian 3 ngày, ngươi xóa sạch những ý nghĩ trong lòng ngươi, tính nhẫn nại của bổn tọa có hạn, ngươi liệu mà làm. Thân hình Huyết Sát Vương run lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, vội vàng cúi người nói. Thuộc hạ không dám, trong nháy mắt hắn cảm nhận thấy sát khí trong lòng Phong Liệt, nỗi lo sợ trong lòng lại càng nhân lên. Mặc dù hắn sống hơn 1000 năm rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã sống đủ, ngược lại tuổi càng cao hắn càng sợ chết, bị Phong Liệt bắt thóp, trong lòng hắn chỉ còn lại nỗi sợ hãi, sau này không bao giờ còn tâm ý làm phản. Phi Long Thành thủ đô của Thiên Long Thần Triều cách Tứ Phương Thành khoảng 20 vạn dặm, nếu theo tốc độ bình thường của xe ngựa bây giờ thì khoảng 10 ngày thời gian. Nhưng, cách ngày đại chiến còn một tháng, thời gian còn nhiều, tất nhiên quãng thời gian này Phong Liệt cũng không rảnh rỗi. Trong khoang xe, bình tĩnh yên lặng, không chút lo lắng. Phong Liệt khoanh chân ngồi trên giường tiên âm, một con sói con màu đen nằm bên cạnh, dường như đang lim dim ngủ, một luồng trầm hương lan nhẹ trong không gian, làm cho lòng người nhẹ nhàng thanh thản. Lúc đó, trong tay Phong Liệt đang nắm một tượng khắc hình người Ma Long, đây chính là cái mà hắn cướp được từ tay của Hoàng Tử Nguyệt trong phủ Long Hoàng Thần. Ngày trước tu vi của Phong Liệt chưa đủ, không dám động vào vật này. Nhưng bây giờ, hồn lực nhốt trong bức tượng khắc này đã bị Cửu U Vương giải được nên chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Tinh thần của Phong Liệt từ từ ăn nhập vào trong bức tượng khắc, tâm tê hần bỗng chốc bị đưa vào trong một thế giới đen tối kỳ diệu, đây là một thế giới ma nguyên lực thuần túy. Ở trong thế giới này, mọi vật to lớn không giống nhau, hình tượng ma long khác nhau không ngừng tụ lại mà nên, nhưng cũng không ngừng tiêu tan vô hình, tất cả mọi hình tượng đều khí thế hùng hồn, rất uy mãnh, mang một thực lực cường hãn không gì so sánh được, tùy ý bước một chân vào, cũng có thể dẫm đổ 10 ngọn núi cao, âm thanh vang động tung trời. Phong Liệt trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây có lẽ là cái mà từ xưa ma long hoàng tìm kiếm, có liên quan đến đạo hắc ám. Hơn nữa, người này đã diễn hóa cái đạo trong tâm thành vực điêu hình, bất luận kẻ nào bước vào thế giới này đều sẽ hóa thân ma long, trở thành nô lệ của người này. Ta nói tốt nhất là có thể đem hắc ám thân tương hợp với thôn vệ thần thông, ngừng tụ ý chí kiên quyết không đổ thật khó. Phong Liệt lắc đầu, nhẹ thở dài một cái, có chút bất lực. Lúc đó hắn ngồi trên giường tiên âm, đầu óc có thông minh hơn người thường 1000 vạn lần thì cũng không tìm ra chút manh mối. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái bản đồ. gocchuyenaudio.com, chộp được từ trên bức tường mờ ảo tấm bản đồ liên quan đến vạn hóa quy nguyên quả. Tác dụng của vạn hóa quy nguyên quả là làm cho kẻ hiểu đạo ngộ đạo trên thế giới khó mà có được. Kế tiếp trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một hộp gấm to bằng nắm tay người, sau khi mở ra, bên trong đặt một cuộn da dê. Phong Liệt hai mắt nhíu lại từ tê ừ mở cuốn da dê trong tay ra xem, chỉ thấy một bản vẽ tuyến lộ với mấy nét vẽ ngoằn ngoèo đơn giản chú thích mấy ngọn núi, thành trì, nổi trội nhất là một điểm màu đỏ, ở trên viết vạn hóa quy nguyên quả. Ý, lại chính ở trong núi Tây Phong cách phía nam Phi Long Thành vạn lý. Mắt Phong Liệt sáng lên, vạn hóa quy nguyên quả cách Phi Long Thành không xa, hơn nữa thời gian của hắn cũng còn nhiều, nhất định phải đi Tây Phong Sơn một chuyến, phải lấy được vạn hóa quy nguyên quả tránh đêm dài lắm mộng. Triệu Minh tăng tốc độ đi thẳng đến Tây Phong Sơn. Phong Liệt dặn dò ra bên ngoài một tiếng. Vâng, Huyết Sát Vương đáp lại một tiếng, sau đó vung dây cương một cái thật mạnh, xe ngựa bỗng biến thành một luồng màu trắng bay xuyên qua mây, trong nháy mắt đi vạn trượng, tốc độ không gì so sánh được. Phong Liệt lại tiếp tục tĩnh tâm lại, từ từ cảm nhận đạo cảnh trong bức tượng khắc ma long, hy vọng có thể thu hoạch được gì đó từ bên trong nó. Thời gian dần dần trôi đi, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Vì xe ngựa tăng nhanh tốc độ, nên 3 ngày đã đi được gần 10 vạn dặm đường, dự tính chỉ thêm 3 ngày nữa là đến được phạm vi của Phi Long Thành. Trong khoang xe, Phong Liệt đang nhắm mắt khoanh chân ngồi, yên lặng cảm nhận tuyệt học. Đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài vọng lên một giọng quát lớn. Hãy dừng chân lại, công tử nhà ta đang làm việc phía trước, người ngoài xin đi đường vòng thêm 1000 dặm. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một giọng nói quát tháo dọa nạt của một người đàn ông vang lên. đi vòng thêm vạn dặm, khẩu khí cũng to thật. Hừ, tiên không rộng lớn như vậy, lão phu đánh xe đi chẳng liên quan gì đến ngươi, nếu không nhường đường chỉ có nước chết mà thôi. Giọng của huyết sát vương lạnh lùng nói, gạch nối, Phong Liệt đang ngồi tỉnh lại, lông mày giật giật nói vọng ra. Triệu Minh có chuyện gì vậy? Triệu Minh có chuyện gì vậy? Thưa công tử, phía trước có người đánh nhau, hình như là Trinh Tiếu đại quân của Thiên Long Thần Triều cùng người trong Băng Long Giáo. Nguồn chuôn phao, VN huyết sát vương đáp lại. Lúc này, có một gã trung niên toàn thân mặc áo giáp bạc chặn trước xe của Phong Liệt, vẻ mặt đều kiêu căng quát lớn nói. Hừ, công tử nhà ta chính là thống lĩnh Trinh Tiểu đại quân thần ưng, nếu các ngươi không muốn chết thì đừng có mà chõ vào việc của người khác. Mau cút ngay, lúc này phía sau người đó, còn có hai tên thần thông cao thủ mặc chiến ca hải màu đen, thấy trên ngực bọn hắn đều có dấu hiệu của hoàng gia, hiển nhiên là lệ thuộc quyền quản lý trực tiếp của hoàng gia Trinh Tiểu đại quân. Trình Tiểu đại quân là Thiên Long Thần Triều quân đội chính phủ chủ yếu phụ trách dị đoan trong lãnh thổ quốc gia tiêu diệt phản nghịch tương đương với chấp pháp đại quân hoàng gia, đồ môn diệt tộc đối với bọn họ mà nới quả như cơm bữa, trên đại lục có thể nói hung danh ngập trời, lệnh vạn nghìn tông môn, gia tộc nghe tin mà sợ mất mật. Phong Liệt thân là đồ đệ của Ma Long giáo cũng không e ngại Trình Tiểu đại quân, nhưng hắn cũng không muốn gây chuyện phiền phức nên hắn lạnh lùng phân phó rằng. Triệu, góc chuyện audio.com, mình, đi đường vòng vậy. Dù sao tứ giai long mã tốc đỏ cũng rất nhanh, đi vòng thêm nghìn dặm chẳng qua cũng chỉ mất thêm một lát mà thôi. Cách chương.